Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 5 năm 2016. Đây là bài pháp số 1 thuyết trong khóa thiền thứ hai tại Thiền viện Phước Sơn, khóa thiền 10 ngày đó. Như thường lệ, mỗi lần mà bắt đầu một khóa thiền thì có vị nhiều vị mới tới tập. Do đó mà sư theo cái truyền thống là thường thường trong cái 1-2 ngày đầu sư đọc lại những cái phần mà gọi là căn bản liên quan tới sự thực tập. Và dĩ nhiên là anh chị em sẽ nghe những cái điều nhắc nhở này trong suốt cái thời gian mà chúng ta ở đây trong 10 ngày. Đây là một cái bài pháp thuyết năm 2009 hướng về tất cả các hành giả Việt Nam đang tu tập tại Myanmar. Và sư cũng có nhắc một hai phần cái điểm này trong cái phần mà bài pháp mở đầu ngày hôm qua. Thì trong cái bài pháp này thằng sư mới hỏi các hội chúng có mặt lúc đó là quý vị tới đây, tức là từ Việt Nam tới đó, thiền tập tu niệm có phải vậy không? Thì tất cả thiền sinh trả lời và thưa sư phải. Có chắc không? Hỏi có chắc không là thấy có chuyện gì rồi đó. Dạ thưa chắc. Nếu vậy thì tôi xin quý vị một chuyện. Đó là sao? Đó là quý vị làm ơn quý vị bớt nói lại dùm. Quý vị thấy tức là điều đó có nghĩa là nói chuyện quá trời quá đất à. Hội chúng Việt Nam ở đây rất đông. Và nếu mà hành giả không hạn chế việc nói chuyện của mình, bà đâu nói đó, nói hết người này tới người kia, thì cái trường thiền này nó sẽ biến thành một cái chợ trồng hổm. Nói chuyện nhiều quá. Và khi mà thiền sư nhắc nói chuyện nhiều quá, điều đó có nghĩa là trong nhiều năm trước nói rất là nhiều. Nhưng mà anh chị em phải hiểu đây là cái tâm lý tự nhiên của người tu tập là vậy. Mình nói chuyện là tại vì sao? Tại vì ở ngoài đó mình sinh hoạt ra có ai cấm mình nói chuyện đâu. Mình ta còn thích nữa. Mình tới gần người nào, hay là mình đi chung xe với ai, hay là mình ở gần với người nào một thời gian lâu mà mình cứ ngồi làm thinh hoài là người ta khó chịu lắm. Còn ngược lại mình nói chuyện này chuyện kia, mình giao lưu, mình giao thiệp thì cho những dù đôi khi mình nói nó rất là đãi bôi, phải không? Mà người ta rất là thích. Bây giờ mình làm ngược trở lại, mình làm thinh. Đó là cái chuyện khó đó. Do đó là mình rất là thích nói. Hay cấm, cái gì mà cấm là ta thích à? Ta thích phạm lắm. Rồi có một cái chuyện khác nữa là khi mà mình tu tập á, mình yên, tâm mình yên, mình kinh nghiệm nhiều cái rất là đặc biệt. Đó, sư đi ra ngoài mấy cái khóa thiền ở ví dụ như ở các tỉnh khác á, họ đâu có thời giờ họ đi tới tập thiền như quý vị ở đây suốt ngày. Đi tập một vài tiếng ban đêm rồi vậy, sư gặp nói chuyện rồi vậy đó. Vậy mà họ trình bày có nhiều cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Thế mà thấy hơi đặc biệt chút là mình hoảng à, sợ lắm. Cái gì có một cái cô hành giả rồi cô nói, cô ngồi thiền cô có thấy những cái cảm giác ở trên đầu. Lúc đầu nó chỉ là những cái cảm giác thôi. Rồi từ từ bắt đầu nó trở thành những cái vòng. Nó quay ở trên đó. Thì sư nói rằng cảm giác là có. Cảm giác có mặt có thật. Nhưng mà cái vòng quay là do mình nói. Cái này là mình không hiểu. Mình cứ hỏi tại sao mà trong đầu con nó cứ quay vòng vòng ở phía trên cái đầu phía trên này nè. Thì quý vị thấy không? Vì vậy cái phần mà hướng dẫn ta nhắc mình hay khi một cái cảm giác nó khởi sanh, mình nhắc nhở mình cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Rồi thôi mình để yên đó rồi mình ghi nhận cái cảm giác thôi. Còn khi mà cái cảm giác nó khởi sanh lên rồi mình tưởng ra, mình nói nó như vậy, như cái nọ thì nó làm giống y hệt như vậy thôi. Quý vị nghĩ như thế nào nó sẽ làm giống như vậy. Cái đây là cái dạng của sự suy nghĩ và tâm định. Có hai yếu tố trong này. Một cái là quý vị ngồi tâm nó rất là yên. Và cái thứ hai nữa tâm suy nghĩ. Hai cái này nó bé xé ra to, nó làm thiệt. Quý vị ngồi thấy nhẹ nhẹ làm như nó muốn bay là quý vị thấy nó bay tà tà liền. Nhưng mà sư mong quý vị nhớ, trong khóa thiền ở tại Phước Sơn này quý vị đừng có bay. Bay đụng lũng la phong của sư cả bất đền mà. Mà khi mà có một cái cảm giác lạ, một cái kinh nghiệm lạ là mình đi mình muốn chia sẻ với người khác. Mà thật ra người khác đâu có hiểu gì đâu mình chia sẻ. Đó là lý do tại sao mà để cho quý vị trình pháp là quý vị thay vì quý vị đi chia sẻ với người khác, quý vị lại quý vị gặp sư này, quý vị nói. Sư sẽ lắng nghe rất là kỹ những gì quý vị nói thì nhắc quý vị, cái gì mà không lợi lạc quý vị bỏ đi, đừng có để ý tới. Và những cái hành giả mà mới tới là thấy rất nhiều cảnh, nhiều chuyện này chuyện kia, nó rất là lạ luôn. Rồi khi tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ đây là ma, là quỷ, là cái gì đó, ai, rồi bà con thân bằng quyến thuộc về hiện hồn kêu mình, rồi kia cái nọ, đủ thứ chuyện, là nó ra giống như thiệt vậy. Đó là cái mà anh chị em phải cẩn thận. Vì vậy thiền sư hỏi, vậy cho quý vị có chắc là quý vị tới đây quý vị tu niệm không? Cái câu mà chắc rồi thì quý vị nhớ có cái chi quý vị đừng có nói nhiều quá. Thế cái chi không cần thiết đừng nói, mà nghe cái chuyện mà quý vị mà kinh nghiệm cái gì nữa quý vị cũng không nói, nói người ta không hiểu, quý vị tới nói với từ. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai là tôi muốn biết là quý vị ở đây, quý vị tới đây tu tập, quý vị có muốn đắc cái gì không? Ai muốn đắc cái gì đưa tay lên tôi coi. Ví dụ như muốn đắc A-la-hán chẳng hạn. Đâu, quý vị nào muốn đắc được đưa tay lên. Và thì như sư kể ngày hôm qua đó, một người, hai người đưa tay lên, mấy người xung quanh dòm qua dòm lại, thế người ta đưa tay thôi, mình cũng đưa tay lên, lát cái đưa hết. Một số đưa tay lên, lúc bây giờ thiền sư mới nói, hãy để cho những người này về lại Việt Nam đi, tôi không muốn quý vị tới đây tập thiền, chứ không muốn quý vị một đắc một cái gì hết. Ngay lúc đầu người ta nhắc mình rồi, mà cái này là tâm lý của cái người tu. Bảo mấy người tu đó người bình thường, thì khi mình làm được cái gì mà mình cố gắng, mình nỗ lực là mình muốn. Như ngày hôm qua sư giải thích, khi mà quý vị làm cái câu chuyện gì mà mất rất nhiều thì giờ, rất là khó khăn rồi vậy, thì quý vị muốn cái người mà thuê mình đó, làm công chuyện đó phải trả cho mình nhiều tiền, phải không? Vì vậy cái nỗ lực là luôn luôn nó đi kèm thêm một cái là cái sự đền bù, đền đáp. Và mình đem cái này mình áp dụng trong sự tu tập là rất rồi đấy. Khi mình tu mà mình mong là cái kết quả nó trở lại, trong đó là tâm tham nó nhảy vào rồi. Đó là cái này nó khác với cái chuyện ngoài đời. Ở ngoài đời đó quý vị làm cái gì mà khó khăn thì quý vị bắt cái người mà bắt quý vị làm, nó phải đền đáp, hoặc trả là khi mà quý vị làm một câu chuyện mà rất nhiều nỗ lực, quý vị muốn cái kết quả cho tốt. Mà khi mà mình muốn kết quả nó tốt á, mà kết quả nó không tốt là mình đau khổ. Đó là người ta nói về cái tâm mong đợi đó. Đó thôi, tôi bây giờ để cái, những cái chuyện đó sư sẽ nói sau. Nhưng bây giờ trở lại cái câu hỏi, thì sư nói rằng tôi muốn quý vị tới đây tu, chứ không muốn quý vị đắc cái gì hết. Muốn đạt được điều gì là cái chừng đó quý vị có tâm tham, trí tuệ hiểu rằng hãy cứ tu niệm đi, càng nhiều càng tốt, hành giả sẽ đắc rồi đấy, đừng mong đợi chi cả, hoàn toàn không. Đó là cái mà tôi muốn. Nhưng mà thưa sư, ngay cả chuyện mình mong thành tựu một cái gì đó cũng không được hay sao? Mình tu thì mình muốn ngộ mà, muốn đắc mà. Bây giờ cái sự mong muốn ấy cũng không được hay sao? Trả lời, mong một điều gì, cái đó nó là đích hướng tâm mình về, có vậy thôi. Bây giờ quý vị muốn tu tập để bớt khổ chẳng hạn, muốn đắc cái gì để bớt khổ, cái vậy thôi à? Mình thấy cuộc sống nó khổ quá, nhiều hệ lụy quá, bây giờ mình muốn tu tập để bớt khổ. Mà khi mình vô tu á, thì người ta nói hễ mà đắc cái này đắc cái kia thì bớt khổ, mình muốn. Thì thiền sư nói rằng hãy để cái đó nó trở thành cái tâm nguyện của quý vị, cái hướng đi của quý vị, cũng như là cái nguyện của mình á. Mình tu thì mình muốn đắc, đó là mấy cái nguyện mà thôi, là cái hướng đi mà thôi. Còn cái chuyện mình làm là mình phải là tu tập này. Điều quan trọng cần làm là hiểu cách tập, tập làm sao cho đúng, hiểu đúng, thực tập đúng là chúng ta sẽ đi rồi đấy, và chúng ta sẽ càng lúc càng tới gần mục tiêu. Như vậy là cái vấn đề không phải là chúng ta ngồi đó và chúng ta muốn cái kết quả, mà chúng ta chỉ muốn cái này như là một cái nguyện lực của mình, một cái hướng đi của mình, và chỉ để yên đó thôi. Rồi bắt đầu mình tập, mình tu để mình đạt được cái gì mà mình mong muốn. Còn mà nếu mình ngồi đó mình muốn không, không được. Cũng giống như sư thường nói, ví dụ bây giờ quý vị có một đứa con, đứa cháu, hay là một người bà con được của mình, hay một đứa nhỏ nó tới, nó nói với quý vị rằng là nó muốn sau này học để trở thành bác sĩ đó. Sư có một đứa cháu kêu sư bằng cậu, nó nói với mẹ nó nói là nó muốn sau này trở thành bác sĩ về nhi đồng, bởi vì nó thấy mấy chị mấy em của nó mà bà con của nó thôi, anh chị em, con bác, con chú, con một người đó, con một cô đó cũng là bác sĩ nhi đồng, nó thích lắm, nó muốn làm bác sĩ nhi đồng. Mẹ nó đó là làm ở trong nhà thương, mẹ nó nói rằng là cái cuộc sống của một người bác sĩ là không phải là cuộc sống nữa, Cái này là chỉ lo làm thôi à. Bởi vì bác sĩ ở bên Mỹ rất là bận rộn, gần như là không có một cuộc sống riêng tư nào, nó cứ kêu gọi mình hoài. Lấy nhất là những năm mình mới ra trường thì mẹ nó không chịu. Thì hai mẹ con lại là bắt đầu nó có cái sự mà cái một xung đột. Nó nhỏ đâu có biết gì, nhưng khi hỏi mẹ, mẹ nó không được, mẹ không được học cái đó, thì nó bực lắm, nó khó chịu lắm. Thì sư mới nói, vì cái cô em của sư, sư nói nó muốn học bác sĩ, nó muốn trở thành một vị bác sĩ sau này, đó là cái điều tốt. Nhưng mà đó chỉ là cái hướng nó muốn mà thôi. Còn từ đây mà tới tới lúc mà nó ra trường, nó học cho hết bậc trung học, rồi tới đại học, rồi nó vô thi vô trường bác sĩ, để ra bác sĩ là cả một cái thời gian rất là dài. Mình nói anh chị, bây giờ cứ việc thì cứ học đi. Nhưng mà cái việc trước mắt này, bây giờ con học chưa cái xong cái trung học mà về sơ cấp chẳng hạn, trường trung học phổ thông ở cơ sở rồi gì đó, Việt Nam gọi là cơ sở rồi trung học phổ thông rồi vậy. Bây giờ phải học cho xong này, rồi trung học này, học đại học cho xong này, lúc bây giờ mới thi tuyển vô này. Khi mà nó vô mà đậu bác sĩ rồi, để yên cho tự nó quyết định lấy. Còn bây giờ chưa biết cái gì đó, nói là nói vậy thôi. Vì vậy vấn đề đối với cha mẹ dặn con cái mình là sao, thôi bây giờ con cứ học đi, thì cũng giống cái thiền sư nhắc quý vị, thôi bây giờ tu đi. Còn cái ước nguyện quý vị làm thành tựu một cái gì, cái đó là cái để về sau. Bây giờ có những cái bước ngắn như thế này mình chưa làm, mà mình cứ dòm mình hướng về cái kia. Mình suy nghĩ rằng là khi mình ra trường mình sẽ được bao nhiêu tiền như bạc đó, mình bác sĩ mình sẽ về ở đâu mình làm việc đây vậy. Cái này nó vô lý quá, có vậy không? Thì cái người tu cũng vậy, mình mong cầu mình ước nguyện như thế nào, cái đó là chỉ là mới ước nguyện mà thôi. Bây giờ mình tập làm thế nào để đi tới đó. Nhớ có một năm đó, có một thiền sư của sư, ông đi qua bên đâu bên Mỹ đó. Rồi người ta hỏi ông đó, ông dạy tụi tôi rất là nhiều thứ. Ông dạy trong đó là phải duy trì chánh niệm, mở tâm ra, quan sát nhiều đối tượng, rồi giữ thái độ chân chánh, biết sống trong hiện tại, đừng có mong cầu được cái gì hết, là nhiều thứ lắm. Vậy bây giờ câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là khi mà chúng tôi làm hết tất cả những cái gì đó mà thiền sư nói, thì chúng tôi đắc được cái gì đây? Chúng tôi tới đâu đây? Quý vị thấy Mỹ nó cũng ham như mình ha. Khi nói tới tâm tham thì giống nhau hết. Tham Việt Nam, tham Mỹ, tham Ấn Độ, tham Đại Hàn, tham Trung Quốc, tham giống nhau hết. Nếu mà bây giờ tôi sẽ làm hết tất cả những cái gì mà ông nói, vậy thì cái kết quả là như thế nào? Tôi sẽ được cái gì đây? Quý vị biết ông thiền sư ông trả lời sao không? Thứ nhất, cái bổn phận của tôi là chỉ cái cách mà quý vị làm mà thôi. Tôi không bao giờ nói tới kết quả. Tại vì sao tôi không dám nói tới kết quả? Là tại vì khi mà cái kết quả nó tới rồi đó, bạn sẽ tự động bạn hiểu lấy. Cũng giống như khi mà con mình nó bắt đầu nó vô được trường y rồi đó, là cả bao nhiêu năm nó phải hy sinh phải không? Nó thi vô được đại học y khoa rồi đó, lúc đó bắt đầu người ta cho học năm thứ nhất, ca thứ ba, là bây giờ nó sẽ biết nó cần cái gì. Lúc đó mình không cần nói nữa. Còn bây giờ nói nó không hiểu. Mà thầy sư trả lời rằng bây giờ nếu anh chị em hỏi tôi cái kết quả như thế nào, tôi sẽ nói cho quý vị ngay cái kết quả, và quý vị sẽ không tin rằng là tôi nói cái gì. Quý vị sẽ nói rằng tại sao mà cái kết quả như vậy, tụi tôi không thể tin được. Là tại vì bạn có kinh nghiệm đâu mà bạn tin. Bạn dựa vào trong cái chuyện nói của người khác rồi bạn tin thôi. Cũng giống như bạn nghe nói rất là nhiều người ta đi tu tập bên Miến Điện, có vậy không? Bạn biết bạn chưa tới lẫn Miến Điện nào đó, bạn có một cái giấc mơ đi Miến Điện để tu tập. Như vậy trong tâm bạn á, khi mà ta nói cái trường thiền này trường thiền kia, là bạn bắt đầu có cái hình ảnh với trường thiền đó rồi. Nó sẽ như thế nào như thế nào, khi bạn tới nơi rồi đó, bạn sẽ thấy cái trường thiền nó khác cái gì mình suy nghĩ trong tâm. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, khi bạn nhìn cái xứ Miến Điện rồi đó, bạn thấy cái xứ Miến Điện này theo cái cảm nhận của bạn, chứ bạn không có nhìn cái xứ Miến Điện theo cảm nhận của người khác. Vì vậy nếu mà tôi đắc đạo quả là tôi biết cái gì, thì tôi nói sao cái sự cảm nhận của tôi thôi. Tôi để yên cho quý vị tập đi. Khi bị quý vị tới, tự nhiên quý vị cảm nhận biết nó như thế nào. Đây là một cái trường hợp mà quý vị hãy nghe một cái ví dụ này này. Quý vị thấy khi mà người ta nói tới các xứ Phật giáo như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan rồi vậy đó, thì quý vị đọc trong sách là nó nói rất nhiều hình ảnh chùa chiền tự viện chư tăng rồi, vậy phải vậy không? Mấy cái này trong mấy cái cuốn sách mà liên quan về về vấn đề mà du lịch rồi, nó nói cho quý vị nghe hết trơn. Bây giờ quý vị là cái người đi tu tập, quý vị cũng đi qua Miến Điện như người ta vậy. Thì có một vị đó, khi mà đi qua bên Miến Điện tu tập trở về lại, người ta hỏi hôn trầm đấy: thưa thiền sư, lúc thiền tập con gặp thật là nhiều khó khăn. Đây là tâm trạng của một vị hành giả sơ cơ mới tới tập thiền, khó quá, khó khăn quá. Thực sự hỏi khó cái gì? Khó khăn là khó khăn cái gì, nói nghe thử. Giờ sư thư, tâm con có suy nghĩ liên miên, con ở đây mà nó suy nghĩ về nhà. Mới ơi, có 10 giờ nó bắt đầu suy nghĩ. Bữa trưa này quấy chúng đàn bà vậy? Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng té là người Miến Điện, ông đàn bà vậy họ đều mặc váy hết, rất khác với Việt Nam. Ai bảo rằng cái người này không tới Miến Điện, nhưng mà cái cảm nhận họ, cái gì mà làm cho họ ấn tượng, nó sẽ khác cái gì làm cho quý vị. Cái nhìn của họ và cái nhìn của quý vị hoàn toàn là khác nhau. Thì cái vấn đề mà kinh nghiệm trong tu tập này cũng vậy. Bạn cũng nhìn cái vấn đề rồi đấy, nhưng mà bạn nhìn cái chuyện nó khác với những người khác à. Cũng như quý vị, một cái tai nạn nó xảy ra, rất là nhiều người tới đó họ thấy, phải không? Quý vị hỏi coi, 10 người họ hay 9 người nó khác nhau, không thể nào khác. Là bởi vì sao? Bởi một người nhìn một cái góc độ. Điều này không có nghĩa là họ không có kinh nghiệm cái gì. Họ kinh nghiệm rất là rõ ràng đấy, họ biết rất là rõ cái gì xảy ra đấy. Nhưng mà cái cách diễn tả của họ khác với diễn tả của những người khác à. Vì vậy mình nghe giống như là một người này nói, người này nói kiểu này, người kia nói kia, nghe nó lộn xộn quá. Mà cái chuyện là chuyện bình thường. Vì vậy ông thiền sư trả lời: ngay cả khi mà tôi nói cho anh chị em sẽ không hiểu đâu. Tại vì cái này quý vị chưa thấy mà. Quý vị chưa thấy thì tôi không thể nói được. Đó là quý vị thấy rằng những cái kinh nghiệm trong thiền tập là những cái pháp chân đế. Pháp chân đế thì biết thôi chứ còn không kinh nghiệm, kinh nghiệm thôi chứ còn không nói được. Cũng giống vị của một cái trái cây nào đó, nếu bạn chưa có ăn thì bạn không biết cái mùi của nó như thế nào đâu. Ví dụ như ngoài Bắc người ta chưa ăn trái sầu riêng, lấy ví dụ như vậy, thì họ nói với họ về trái sầu riêng rất là khó, phải không? Còn trong Nam sầu riêng biết bao nhiêu, nói tới sầu riêng người ta biết là cái trái nó gì liền tức thì, cái mùi cái vị nó sống lại tức thì tự nhiên quý vị hiểu. Vì vậy trở lại cái vấn đề này, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hiểu một cách rất là rõ ràng rằng là khi mà tu nhiều đó, tới một lúc nào đó mình hiểu, mình cứ tập đi, mình tập một thời gian lâu rồi á, tự nhiên tới đó mình sẽ hiểu vấn đề. Vậy trong cái bước đường đi của mình nó rất là khó khăn, đừng có mong cái gì hết. Mong là tự nhiên là mình đem tâm tham vô, là tâm tham vô là mình không có kinh nghiệm gì cả. Mong một cái gì đó, mong cầu một cái điều gì đó, hay là ước nguyện một điều gì đó, đó là một cái phần để ước nguyện. Bây giờ điều quan trọng là phải làm này, phải tập này. Tập cho đúng đi, hiểu đúng, thực tập đúng, hành giả đi đến càng lúc càng gần mục tiêu của mình rồi đây. Bây giờ tôi xin đặt câu hỏi, thiền là gì đây? Khi bạn ngồi xếp bạn, lưng thẳng, mắt nhắm, tâm chú vào một địa vực, hơi thở chẳng hạn, đó là thiền hay sao? Câu trả lời, dạ không đâu. Thiền tập là gì? Thiền tập và sự chú ý vào đối tượng hoàn toàn khác nhau. Khi bạn ngồi xếp bàn, nhắm mắt rồi chú vào một đề mục, tức là bạn đang chú vào một đối tượng. Cái hơi thở của mình là đối tượng, là đề mục. Đề mục là cái gì mà tâm nó biết được. Như vậy thì khi mà mình nói chữ đề mục hay là đối tượng, thì bên cạnh nó phải có cái tâm. Bởi vì đối tượng có đó mà tâm không có nhận biết thì chưa gọi là đề mục. Vậy đề mục là cái gì mà tâm nó nhận biết, phải tâm nó biết cái đã, rồi mình chánh niệm mình biết cái tâm nó đang nhận biết là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà hễ mà cái tâm mình nó biết rồi thì cái đó mới gọi là đề mục hay đối tượng. Thiền tập và sự chú vào một đối tượng hoàn toàn khác nhau. Không thể gọi là thiền khi tâm chỉ chú vô đề mục mà không có một sự hiểu biết hay ý thức gì về những gì mình đang làm. Như vậy thì bạn phải nhớ một điều rằng là nhớ đừng có chú tâm quá. Khi bạn chú tâm quá thì bạn không hiểu bạn đang làm cái gì, bị bạn ham để ý vào trong đề mục mà. Tương tự như trong khi mà bạn đang ham đọc một cái gì đó, bạn đang làm cái gì đó, những người xung quanh họ đi tới, đôi khi mình không biết. Cái nhìn của mình nó không còn tổng thể nữa, mà nó ở trong một chỗ mà thôi. Mà cái sự thiền tập thì là cái tâm nó phải có sự tỉnh giác.
có sự tỉnh thức để nó biết cái gì nó đang xảy ra xung quanh mình. Còn ngược lại, cái sự chú tâm vào một đề mục, mình chú vào đó thì mình sẽ quên những cái xung quanh. Vì vậy thiền sư này nói cái sự chú tâm vào một đề mục, trong khi mình ngồi yên như vậy mình chú vô hơi thở thôi, cái đó không phải là thiền tập. Mà thiền tập là bạn biết cái gì đang xảy ra. Thiền nó thuộc về tâm, tâm phải có sự hiểu biết, có trí tuệ, chứ không phải chú vào một đối tượng. Phật muốn thành thiền đồng nghĩa với sự trau dồi những phẩm tính của tâm. Tiếng Pali gọi là bhavana, bhavana là trau dồi. Trau dồi nghĩa là sao? Là biến nó xấu mà thành tốt. Người ta có cả hai tâm, xấu có, tâm tốt cũng có. Thiện tâm hay là tâm tốt rất quan trọng. Vì thiền là sự trau dồi tâm, biến tâm từ xấu sang tốt, cho nên thiền là công việc của tâm. Đây là công việc của tâm, tâm làm việc, chứ không phải là thân, mà cũng không phải là đối tượng nữa. Vì vậy khi bạn mới học thiền, người ta giới thiệu cho bạn về đối tượng. Sư lấy ví dụ như sư nói về hơi thở chẳng hạn, đó là ta nói về đối tượng. Rồi bây giờ bạn quan sát hơi thở, bạn quan sát hơi thở, bạn sau này bạn nhận ra rằng có một cái tâm nó nhận biết hơi thở. Mà muốn làm cái điều đó thì nhắc bạn rằng đừng có ở trong một cái, mà phải mở tâm ra để nó tâm nó nhận biết nhiều đối tượng. Mình thấy tâm nó đang nhận biết nè, đó là một cái cách thức tập để từ từ hành giả nhận ra được cái tâm nhận biết. Phật muốn từ hành thiền đồng nghĩa với sự trau dồi những phẩm tính của tâm, tâm tốt, tâm thiện. Vì thiền là sự trau dồi tâm, biến tâm từ xấu sang tốt, nên thiền là công việc của tâm. Đây là công việc của tâm, chứ không phải là đối tượng. Trong thiền tập, ta nên phân biệt có hai phần, một phần tâm và đối tượng. Đối tượng như tôi vừa nói, người ta thường nói tôi lấy phòng xẹp, hơi thở hay cảm thọ làm đề mục hay đối tượng. Vậy đề mục hay đối tượng là gì? Hành giả phải nhớ hiểu cho rõ cặn kẽ ý nghĩa của từ đối tượng. Và thiền sư quay qua hội chúng hỏi, vậy cho quý vị nghĩ sao đây? Có một vị trả lời, dạ thưa thiền sư, đối tượng là bất cứ cái chi mà tâm biết. Thiền sư trả lời, tất cả những cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng. Vậy thì bạn hỏi cho tôi biết có bao nhiêu đối tượng. Câu hỏi thứ nhất là đối tượng là chi? Câu trả lời là đối tượng là cái chi tâm nó biết. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị nhận biết một cái âm thanh, thì cái âm thanh này nó trở thành là đối tượng. Tâm quý vị nhận biết một cái âm thanh, vì vậy âm thanh trở thành đối tượng. Như vậy khi chúng ta nói đối tượng, nó có tới hai lần. Một cái là đối tượng chính nó, và cái tâm nhận biết, tâm biết cái đối tượng. Tất cả những gì nhận biết bởi tâm là đối tượng. Vậy bạn coi nói cho tôi biết, chúng ta có bao nhiêu đối tượng? Dạ thưa thiền sư, nhiều ghê lắm. Ủa vậy hả? Vậy chắc quý vị có mấy căn? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, có bao nhiêu đây? Dạ có 6. Nếu mà có 6 thì chỉ có 6 đối tượng mà thôi, chẳng phải nhiều lắm. Câu trả lời có bao nhiêu đối tượng? Dạ thưa sư, rất là nhiều. Ông hỏi trở lại, có mấy căn? Dạ thưa có 6. Nếu mà có 6 căn thì có 6 đối tượng mà thôi. Theo tục đế thì có nhiều đối tượng. Ví dụ bạn ngồi, bạn nhận ra được nhiều âm thanh chẳng hạn. Thật ra cái đó là cái nhĩ căn nó đang làm việc, chứ không phải là nhiều đối tượng. Nếu nói chữ đối tượng theo tục đế thì có nhiều đối tượng, nhưng về phương diện chân đế chỉ có 6 mà thôi. Tất cả đều gồm trong một cái là cái nhĩ căn này. Tất cái đối tượng này nó xuất hiện ở tại nhĩ căn. Nhĩ căn là nói tóm tắt là cái lỗ tai này. Như vậy đối tượng không thiền, tâm thiền. Mọi người ai cũng có 6 căn, đối tượng phát xuất từ các căn luôn sẵn có, không cần phải phun bồi làm cho nó tăng thêm. Điều chúng ta cần trau dồi bồi đắp cho tâm, bồi đắp là làm cho tâm càng lúc càng thiện, phẩm chất của nó tăng thêm. Tâm nào có phẩm chất cao thượng đây, bạn có biết không? Đối tượng nó luôn luôn nó xảy ra trong 6 căn. Thế cái lỗ tai mình mà tốt là tự nhiên mình nghe, không có chặn nó được. Đó, đối tượng có mặt rồi đấy. Thì vì vậy thiền sư nói đâu cần chi vuông bồi. Mà tại sao mà chúng ta ngồi chúng ta cứ để ý tới đối tượng? Vuông bồi là vuông bồi cái tâm này, cái tâm nó đang nhận biết này. Nhưng mà lúc đầu á, mình tập mình chưa biết cái tâm nó như thế nào, thì bây giờ phải nói cái đối tượng cái đã. Hai cái này nó tới cùng một lúc, Vì vậy mình tập hoài, mình thấy đối tượng, mình sẽ hiểu thế nào là cái tâm. Mà ông nói rằng là cái đối tượng thì không cần vun bồi, mà điều mà chúng ta cần vun bồi làm cho nó biến từ xấu mà thành tốt là cái tâm. Tâm là đối xử từ xấu thành tốt. Mà đối tượng là ví dụ như chẳng hạn tiếng động chẳng hạn. Tiếng động có cái gì mà tốt xấu trong này đâu. Khi mình nói tốt xấu là do tâm mình, phải vậy không? Ví dụ như quý vị ngồi, quý vị thấy gió rất là mát, quý vị rất là thích. Nhưng mà mấy người mà ở bên Mỹ hay là ở các xứ Âu Châu về đó, họ không thích cái gió này. Họ khó chịu lắm. Là tại vì sao? Tại vì ở bên các xứ mà Tây Phương người ta sử dụng nhiều cái máy lạnh. Và cái máy lạnh thì tự nhiên nó tỏa cái hơi lạnh tràn khắp cái phòng ở trần. Vì vậy khi mà ngồi đúng gió như thế này rất là khó chịu. Sư tập, sư ở đây lâu rồi, sư bắt đầu sư quen rồi. Cho mới đầu sư về sư cũng rất là khó chịu. Như vậy cũng là cái máy quạt cái trơn mà đối với quý vị đã quá phải không? Mát quá. Còn người khác khó chịu quá. Như vậy thì tốt hay xấu là do mình chứ đâu có phải là tại cái máy quạt đâu. Phải vậy không? Mọi người ai cũng có sáu căn. Vậy đối tượng phát xuất từ các căn luôn luôn có sẵn, không cần chi phải vun bồi. Điều chúng ta cần làm là sao cho tâm mình biến từ xấu thành tốt. Vậy tâm nào tốt đây? Dạ thưa thiền sư, theo con nghĩ đó là chánh niệm, trí tuệ, từ bi hỷ xả. Trả lời vâng. Tính tấn niệm định tuệ tứ vô lượng tâm, vô tham, vô sân, vô si, tất cả đều là tâm tốt hay là thiện tâm. Ngược lại tham thân si thì vô số, không cần chi phải vun bồi tập luyện phải không? Bản chất của mình là phiền não tham sân si. Ông nói rằng tham sân si là nhiều lắm, phải cần tập chi nữa. Mà tập làm sao mà nó biến từ tham sân si trở thành vô tham, vô sân, vô si. Rồi tập làm sao để mà mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tập làm sao mà cho có trí tuệ. Vì vậy thiền là sinh hoạt, là công việc của tâm. Tâm làm việc, quý vị có tâm không? Tâm ở đâu quý vị chỉ cho tôi coi. Đó, quý vị thấy không? Trong một cái bài giảng như thế này á, là thường thường là những cái câu hỏi, rất nhiều các cái câu hỏi. Mặc dù đây là cái phần hướng dẫn, mà quý vị thấy thiền sư cứ đặt câu hỏi từ từ để xem thử là quý vị có biết cái gì không. Bây giờ quý vị hiểu, quý vị nói rằng là mình hành thiền thì có nhiều đối tượng. Đối tượng là cái chi mà tâm nó nhận biết. Hơi thở là đối tượng chẳng hạn, âm thanh là đối tượng chẳng hạn, vì tâm nó nhận biết. Như vậy khi mà mình nói đối tượng thì mình mới hiểu rằng trong này có tâm. Mà cái tâm này phải làm cho sao mà nó xấu thành tốt này. Đó thì tâm tốt là tâm gì? Đó là từ bi hỷ xả, rồi trí tuệ chánh niệm, vân vân và vân vân. Rồi bây giờ ông hỏi vậy cho bây giờ quý vị nói tâm tâm tâm, quý vị chỉ ra cái tâm nó nằm ở đâu cho tôi coi thử. Thưa sư, có một vị trả lời, và thưa sư nghe, tâm đang nghe, hay là thiền sư nói tôi đang nhìn, vậy tâm đang nghe và tâm đang nhìn. Nghe nhìn đúng rồi đấy, đó là tâm đang để ý. Rồi gì nữa? Và thưa tâm suy nghĩ, phải, tâm đang suy nghĩ, đó là thấy được tâm. Còn cái gì nữa không? Vì vậy khi quý vị hỏi thưa sư, sư nói rằng có tâm, có đối tượng, tâm ở đâu mà thấy? Câu trả lời mình không thấy tâm đâu, nhưng mình cảm nhận được. Ví dụ như chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình thấy tâm suy nghĩ đó, mình biết tâm đang suy nghĩ là bạn cảm nhận được ngay. Thấy theo cái nghĩa là bình thường là thấy nó nằm ở đâu, chỗ nào chỗ nào. Thật ra nó có nằm ở đâu đâu. Tâm suy nghĩ nằm ở đâu đâu, nó muốn nghĩ nghĩ à. Vì đó là những cái pháp chân đế. Hoặc giả là sau này còn nữa, cảm xúc buồn vui giận thương ghét là sao? Và thưa cũng tâm luôn. Vậy chứ bạn có bao giờ bạn cảm thấy buồn không? Có bao giờ bạn cảm thấy vui không? Thương ai ghét ai không? Dạ có. Vậy nó ở đâu? Dạ không biết. Phải vậy không? Mình vui, mình biết mình vui chứ. Mình buồn, mình cũng biết mình buồn đó. Nhưng mà vui buồn đó ở đâu? Mình không nói được, nhưng mà mình cảm nhận được. Thì ông nói mình, khi mình cảm nhận như vậy, cái đó là tâm đấy. Tâm là mình chỉ cảm nhận mà thôi. Cảm xúc buồn vui giận thương ghét hay cảm giác trong thân cứng mềm nóng lạnh, tất cả những cái này bạn nhận ra được tâm đấy. Thiền tâm phải đúng, nghĩa là tâm thiền đừng có lẫn tham sân si vào. Người hành thiền với tâm tham như muốn
hướng vô đề mục và muốn thấy đề mục cho rõ. Một khi thấy rõ rồi muốn cứ như thế hoài, nếu nó không rõ là mình bức xúc bực bội. Thì ông nói đấy, bạn nghe thấy không? Bạn quan sát đối tượng mà tâm tham tâm sân nó chan vô. Bạn ngồi thiền, bạn muốn cái đối tượng phải cho rõ. Rồi bạn khi mà đối tượng không rõ, nó rõ bạn thích, nó không rõ bạn bực. Đó là chúng ta tu tập mà với tham với sân. Một khi thấy rõ rồi cũng muốn thấy rõ hoài là tâm tham. Tâm tham luôn luôn có mặt lúc chúng ta thiền, nên nhớ phải canh chừng cái tâm tâm hoài, kiểm tra xem nó có mặt hay không. Tham sân si luôn luôn có mặt, nhất là tâm si, vì khó nhận biết, phạm vi của si bao trùm khắp, nhất là không ai chỉ cho mình thấy đâu là tâm si cả. Ông nói tâm tham tâm sân nói còn dễ hiểu, mà tâm si rất là khó nhận ra, mà ngược lại nó rất là mạnh và nó ở khắp nơi. Mình thấy tham sân dễ này phải không, mà si mình không thấy, mình chỉ nói rằng hễ mà tham sân có mặt là si đã có mặt rồi đấy. Nhưng mà hỏi ra tâm si ở đâu mình cũng thấy, mà mình cũng không nhận biết tâm si nữa. Thì ông lấy cho mình một ví dụ này. Một vị hành giả nữ ngồi thiền quan sát những cảm giác trên cánh tay. Cô này cô ngồi thiền tự nhiên có những cái cảm giác nó xuất hiện trên cánh tay, cô quan sát những cảm giác đó. Càng quan sát càng nhiều, niệm và định mạnh, thình lình cảm giác thay đổi, cô ta đâm ra lo sợ. Tại sao sợ? Đang thiền mà sao lại sợ? Ngồi thấy cảm giác trên tay, quan sát cái cảm giác thay đổi, cảm giác thay đổi sợ. Tại sao sợ? Có niệm có định, nhưng khi cảm giác thay đổi, tâm cô này la lên: ủa sao kỳ vậy này? Hồi nãy là tôi thấy nó rần rần là sướng lắm, mà bây giờ sao nó đau? Sao kỳ vậy nè? Có chuyện gì với cái tay của tôi rồi đây? Hồi nãy tôi thấy nó mát, hay là tôi thấy nó nhẹ, nó rần rần, nó thoải mái lắm, mà sao bây giờ nó biến qua nó nhức, nó đau? Như vậy là có cái gì nó thay đổi, thì có cái gì nó sai trái với tay tôi rồi. Đấy, khi nghĩ như thế là nghĩ với tà kiến, bởi trong này có cái sự chấp tôi ta trong đó. Niệm định mạnh, đề mục rõ, nhưng bạn thiếu chánh kiến, thiếu trí tuệ. Khi hành thiền mà không có trí tuệ, không có chánh kiến là si có mặt. Bây giờ trí tuệ ở đâu mà ra? Đó là văn tuệ, đó là kiến thức thông tin mà thiền sư cung cấp cho chúng ta. Chúng ta cần có hai văn tuệ. Chúng ta cần có văn tuệ, kiến thức được thầy trao truyền, và tư tuệ, đó là sự thông minh của chúng ta. Lấy ví dụ như hồi nãy, cái vị này quan sát cái cảm giác ở trên tay. Khi cảm giác bắt đầu nhẹ, tự nhiên nó mạnh hơn, hoặc giả nó đang thoải mái dễ chịu, tự nhiên nó khó chịu. Tự nhiên tâm nó bắt đầu nó bực bội, nó khó chịu. Nó nói tại sao như vậy, có gì sai trái với cái tay của tôi? Thì quý vị thấy không, mình suy nghĩ như vậy là đem tôi ta vào rồi, thiếu chánh kiến. Bây giờ mình phải nhớ lại cái lời mà người ta hướng dẫn cho mình, là khi một cái cảm giác khởi sanh, bạn phải nhắc bạn rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó là một hiện tượng tự nhiên, chứ không phải qua ai hết, không có liên quan gì cánh tay hết. Khi có điều kiện, cảm giác khởi sanh khởi, sanh khởi một cách tự nhiên, cũng giống như thời tiết bên ngoài vậy. Khi cái mùa nó tới thì nó nóng, hết nóng rồi thì chuyển qua lạnh, hết lạnh thì tới gió, tất cả đều nó vận hành theo những cái quy luật tự nhiên. Thì cái đau, cái cảm giác này nó cũng vậy. Khi cái tay của mình là trong nhà Phật nói gọi là đất nước gió lửa, tạo cái thân xác này nó tạo nên một đất nước gió lửa. Khi mà bốn yếu tố này nó không được quân bình là như thế nào đó, cái nào trỗi, cái nào, ví dụ như chẳng hạn như mình yếu tố lửa mà nó nhiều chẳng hạn thì mình thấy nóng chẳng hạn. Như vậy là cái nóng là cái sự thiếu quân bình của các yếu tố, đơn giản như vậy thôi. Rồi mình nói rằng cái tay của tôi, cái tay rồi còn có tôi nữa, thật ra nó chỉ là cảm giác thôi. Phải chi nếu mà các bạn có được trí tuệ thì cái sự sợ hãi không khởi sanh. Mà trí tuệ là cái gì? Là tôi đã dặn trong cái phần thực tập, khi một cái cảm giác nó khởi sanh, mình nhắc mình cảm giác chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là đối tượng thôi, chỉ ghi nhận nó thôi, và đừng có tâm phản ứng bực bội khó chịu. Nếu tâm phản ứng khó chịu bực bội, nhớ quan sát tâm đó nữa. Vì vậy cái phần mà hướng dẫn á, thì quý vị nghe nó rất là cô đọng và rất là ngắn, mà anh chị em phải tập đi mới hiểu. Vì vậy như Tốn Cao Sư nói, quý vị nghe rất là nhiều trong suốt khóa thiền, từ hôm nay cho tới ngày mai, ngày mốt cho tới cuối khóa, rất nhiều thông tin cho quý vị.
để làm chi? Để cho quý vị tập, tập cho đúng. Mà nếu mà quý vị mà đã hiểu cái phần thông tin rồi, biết cách rồi, khoan làm, nói đúng làm sai cái đã. Cũng giống cái cách người ta chỉ cho mình á, mình chưa làm chưa đúng nhưng mà mình biết cách rồi. Tại vì tới đó mình chưa có làm được thôi. Thì bây giờ mình ráng mình tập, thì nổi bao nhiêu đó không thôi là cả một cái sự tiến bộ rất là lớn rồi đấy. Bởi vì quý vị ở đây có 10 ngày thôi, rồi có nhiều vị là mới tới lần đầu tiên nữa, mới tới trong 10 ngày đầu mà quý vị bắt đầu hiểu cái cách tập là quý lắm rồi đấy. Đừng có mong cái gì nữa, mà muốn cho hiểu cái cách tập, muốn hiểu tập sao cho đúng thì phải lắng nghe. Lắng nghe trong cái phần mà thuyết pháp, trong cái phần mà trình pháp, rồi phải nhớ tập. Và trong khi tập như vậy mình ráng, mình đừng có nói chuyện nhiều mà duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, có người nói rằng khi chúng ta hành thiền phải suy nghĩ, vậy hành thiền có cần suy nghĩ không? Trả lời, suy nghĩ chuyện bất thiện hay vô ích là điều nên tránh, nhưng cần suy nghĩ về những gì mình đang làm. Như vậy trong này khi nói chữ suy nghĩ thì thiền sư đã phân tách cho mình thấy, nếu mình ngồi đó mình nghĩ chuyện tào lao, chuyện không đâu vào đâu, mình ngồi mình nghĩ chuyện ở nhà của mình chẳng hạn, nếu mà sau khóa thiền này rồi mình đi về mình sẽ làm cái gì, hoặc ngay cả những cái sự suy nghĩ như nói rằng ôi mình đi được một khóa thiền như thế này nó rất là lợi lạc, lần sau mà mình về nữa là chắc có lẽ là mình sẽ ghi tên mình đi thêm các khóa thiền khác, hay là mình cố gắng mình tổ chức cái cuộc sống làm sao để mà đem cái sự tu niệm vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, vân 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 vân. Mấy cái đó cũng suy nghĩ, cũng đó là tào lao đấy, bởi vì nó chưa tới mà. Mà quý vị để ý cho coi, hễ mà quý vị suy nghĩ cái gì, mà quý vị muốn cái gì đó, chưa chắc quý vị làm được đâu. Vì vậy vấn đề là quý vị còn nhớ cái gì không khi quý vị đem về nhà? Cái chuyện nói chuyện về tương lai không có nói gì được hết trơn. Thì bây giờ mình sống trong hiện tại đi đó, mình ráng tu tập. Ráng tu tập khi mà pháp hành đã ở trong tâm của mình rồi đó, thì về nhà mình tự động mình tập rồi. Rồi có một cái người Phật tử đó, cái anh này đó, anh bác sĩ, mà anh bác sĩ mà anh làm ở trong một cái nhà thương, mà không phải là một cái nhà thương mà không phải là một cái phòng mạch, là một cái nhà thương bình thường, mà anh làm ở trong một cái nhà tù quý vị. Bác sĩ anh khám bệnh cho những người tù nhân đó, mà cái người tù này là những cái người sắp sửa bị người ta giết tử hình đó, tức là những cái ông mà vô đó là chờ đợi để mà bị tử hình đó thôi. Thì gọi là những cái người mà không còn cái hy vọng sống nữa, cái người mà giết 5-10 người là lấy súng mà bắn chết hàng chục, hàng trăm người chẳng hạn, những người này là coi như là tòa xử là coi như rồi đó, chỉ nằm đó mà ngồi đó mà chờ, nghĩa là luật sư nó kháng án, nếu mà nó kháng được thì nó không có tử hình mà nó bắt mình ở tù chung thân được chẳng hạn, nó đổi một chút về cái bản án thôi, chứ còn thật sự là những người này là không có hy vọng gì trong cuộc sống nữa. Thì ông nói rằng là, anh ấy nói rằng là những cái người này đó, họ là có cái thái độ là bất chấp ghê vậy đó, họ không từ nan một cái chuyện gì mà xấu xa mà làm, mà vì là những cái người mà sắp sửa chết do đó cái tâm của họ cũng rất là ác nữa. Vì vậy đôi khi mình thấy anh nói rằng tới đây tập thiền và nói với tôi rằng nghe và thấy nó xảy ra một cách tự nhiên, bồ từ trước giờ cô thấy thế nào? Và thưa sư, từ trước giờ con Phật nói rằng con thấy con nghe, bây giờ con đứng ngoài nhìn chúng đến và đi một cách rất riêng biệt, không có tôi ta trong đó. Như vậy, từ trước đến giờ là con vẫn đồng hóa cái kinh nghiệm của con. Cứ mỗi lần con thấy, con nghe, con nói rằng tôi thấy, tôi nghe. Bây giờ thực tập duy trì chánh niệm, con đứng ra ngoài và con nhìn, thấy tới, cái nghe tới. Vì này, anh cứ mong một ngày nào đó rồi, khi mà con cái anh nó lớn xong rồi, thì anh bỏ cái công chuyện, anh muốn làm rồi. Cái tâm nó khủng hoảng nhiều quá. Vì mình đối đầu với những cái người mà tội phạm và sắp sửa mà bị tử hình mà. Rồi cái bẵng đi một thời gian rồi cái có một bữa nào đó rồi tự nhiên anh gọi điện thoại cho sư à. Rồi sư hỏi, ủa anh còn đi làm hay là anh hồi hưu rồi? Cái nói, dạ con hồi hưu rồi sư. Con được nó cho con nghỉ sớm, ôi con mừng quá. Bây giờ con về nhà là con ráng, là con tu tập mà con thấy là con đỡ, con không có làm gì nhiều hơn hồi trước nữa. Rồi sư hỏi sao mấy bữa này anh có tu tập được sư? Dạ một năm rồi mà cũng chưa được sư ạ. À, bây giờ cần phải một năm nữa để mà tổ chức cái công chuyện nhà nữa, cho mình mới về mình cũng vẫn còn nhiều chuyện phải lo lắm. Rồi sư nghe nói vậy thì thôi, thế cũng được, thế biết sao giờ. Rồi sư nói anh ráng nha, anh ráng anh lo, thu xếp công chuyện rồi vậy đó, rồi rồi về đây rồi nhớ nhớ tổ chức cái cuộc sống sao mà đem cái vấn đề tu niệm trong cái đời sống hàng ngày của mình. À, dạ dạ con có ráng. Rồi chừng năm sau sư kêu nữa. À, ông kêu sư chứ phải sư kêu ông. Sư hỏi sao bây giờ, sao tu tập sao bây giờ, sao mà bây giờ nó lộn xộn quá sư ạ. Ủa thì cho anh nói với tôi là anh về rồi là anh sẽ ráng anh thu xếp cái cuộc sống của anh để hướng về tu niệm, mà sao mà năm ngoái hoài được cũng vậy mà năm này hoài cần. Anh nói bây giờ con thưa thật với sư một điều đó, là lúc mà đi làm đó, thì con nghĩ rằng khi mà con về nhà đó là con có rất là nhiều thời giờ để con tu tập, mà khi về nhà đó con thấy nổi cái chuyện mà con xử lý bà xã con hết ngày rồi đấy. Ủa bố, bà xã và vợ anh sao vậy? Là từ trước cái giờ đó là con đâu có ở nhà, một ngày 8 tiếng là con ở sở không à, con đâu có bao giờ đối diện với vợ chồng, đâu có đối diện nhau. Mà bây giờ khi mà đối diện vợ chồng mà đối diện nhau đó, bà xã con cứ nói phải chi mà anh đi làm thì tôi khỏe rồi, ông ở nhà tôi với ông cứ gây nhau hoài. Tôi nói tại sao con không hiểu à, là bởi vì hai chiếc quần mà để mà đụng nhau thì nó phải kêu à. Thì sư nói thôi bây giờ đấy, bà là bây giờ là Bồ Tát của anh đó nha, anh ráng anh tu đi. Hồi trước là anh tu ở chùa, bây giờ anh ráng anh về ở bà xã anh đó, đó. Tại hồi trước không gặp thì đâu có nói, bây giờ gặp nhiều thì bây giờ nói nhiều, mà nói nhiều thì sinh ra tranh cãi. Mà bây giờ khi mà lớn tuổi rồi đó, cái tình cảm vợ chồng nó bắt đầu nó bớt rồi, nó nhiều là cái tình nghĩa thôi, phải vậy không? Vì vậy là thôi, ông bà nào cũng là bản ngã cũng rất là dữ, lơ mơ cái là cãi nhau. Ông Trần Sư này ông nói là tôi thấy anh chị em của tôi, những người thân của tôi đó, họ ở trên cái tuổi mà trên 50 rồi đó, vợ chồng không thèm ngó nhau nữa, không thèm nói chuyện với nhau nữa, ghét nhau cay đắng như vậy đó. Mà ông Trần Sư nói rằng là tôi cũng không biết nữa, tôi không thấy được điều này. Tôi cũng hiểu nữa, là tại vì sao, là tại vì tôi lập gia đình một thời gian lâu, chưa lâu là tôi đã đi tu rồi. Mà lúc đầu tôi cũng cảm nhận điều đó, khi mà một cái đời sống mà có một gia đình nó rất nhiều rắc rối trong cái chơi đâu đó, nhưng mà tôi không nghĩ nó rắc rối như vậy. Mãi cho tới lúc mà khi mà tu tập một thời gian, tôi về nhà rồi, lúc bây giờ hòa thượng thầy của tôi mới nói với anh chị em của tôi rằng là nhớ là cứ mỗi mà Chủ nhật mà gặp nhau mà gọi là sum họp gia đình á, là phải nhờ cái chú này này, lúc đó là ông chưa có xuất gia, cái chú này này chú chỉ cho hành thiền. Đó là vì một phần nể hòa thượng, rồi một phần thấy người em mình cũng có cái sự thay đổi. Trước ông là sĩ ke ma tí đủ thứ tật xấu à, bây giờ họ trong nhà thấy ông thay đổi rồi thì cũng tin tưởng, mà nhất là hòa thượng nói nữa, hòa thượng là thầy của vị thiền sư đó, họ người ta có đức tin với hòa thượng. Thì lúc bây giờ khi mà đem về nhà mà bắt đầu ngồi nói chuyện thì tôi cũng nói sơ sơ về đời sống gia đình rồi, vậy là biết bao nhiêu chuyện xấu xa là nó nổ ra. Hồi trước không nói, ai cũng làm thinh hết không nói. Bây giờ có cơ hội, chỉ cần một người nói một chút, người này đem câu chuyện này ra, người kia nói sao, tại lỗi tại ông, tại lỗi tại bà, cái qua cái lại mà. Thì ông nói rằng là lúc đầu thật là khó khăn đó, nhưng mà từ từ không biết làm sao đó, mình chỉ cho người ta hành thiền. Gia đình tôi là gia đình đi theo Phật Pháp rất là lâu năm rồi, mà anh chị em tôi cũng hành thiền, cũng lơ mơ vậy thôi à. Không có cái gì mà rắc rối, không có gì mà gọi là tích cực hết trơn. Vì vậy phiền não nó cứ còn hoài. Rồi trong cái đời sống hàng ngày không tu tập nữa. Tập là khi nào có khóa thiền 5 ngày, 10 ngày tập, rồi tập xong rồi bỏ. Thành ra anh chị em tôi cũng giống như tất cả mọi người, thật ra khi mà ngồi lại mà bắt đầu đem cái chuyện gia đình ra, đủ thứ chuyện xấu xa, đủ thứ chuyện khó khăn. Vì vậy bất cứ cái chuyện gì mà anh chị em suy nghĩ trong khi mà quý vị tập, quý vị nhắc quý vị bỏ đi. Mấy cái chuyện này không có, chưa tới lúc mà mình phải cần suy nghĩ. Như nãy sư nói, khi mình suy nghĩ rằng mình sẽ tu tập nhiều hơn nữa, khi mình về nhà, hay là mình sẽ đi nhiều khóa thuyền hơn nữa, hoặc giả là mình sẽ kiếm cơ hội đi gặp sư, để nhờ sư giới thiệu đi qua Miến Điện, v.v. Những cái chuyện đó chuyện tào lao không? Cái chuyện này, cái chuyện không đáng để suy nghĩ. Bởi vì bước ra khỏi thiền viện là tâm mình đã đổi rồi. Hãy sống trong hiện tại này. Bây giờ đang tu tập, cứ việc tu tập đi. Rồi từ từ mình về tới đó, mình sẽ thấy. Nếu mình giữ được, tu được, tốt. Tu không được thì phiền não, nó làm mình khổ chạy vô nữa, vô tu nữa. ra nữa chứ biết sao giờ. Vì vậy tới khi nào tới câu chuyện thì mình giải quyết. Mà đây là cái thái độ của người có trí tuệ này. Người mà có trí tuệ là không bao giờ mà ngồi đó mà suy nghĩ rằng mình sẽ làm cái gì, cái này, cái này, cái này, vấn đề mà khó khăn tới mình sẽ giải quyết như thế nào. Hoàn toàn không. Người ta có một cái cụm từ gọi là hãy để cho Phật Pháp vận hành. Suy nghe cái từ rất là nhiều lần rồi đó. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ở Thiền viện Phước Sơn này, quý cô là quý sư đó ở đây lâu rồi, thấy không? Mình nhìn sư cả của mình á, mình thấy ông làm rất là nhiều chuyện, ông giải quyết rất là nhiều khó khăn, ông đảm tránh rất là nhiều khâu. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra, hễ mà sư cả mà nằm xuống rồi thì ai lo đây? Không có câu trả lời. Phải vậy không? Ai cũng hỏi trơn. Sư cả mất rồi làm sao đây? Không phải là sư trụ trong chết quý vị. Mà sư nói vậy đó, tâm lý cũng vậy, cũng thầy sư cũng vậy. Bây giờ nếu ngài hòa thượng mà ngài nằm xuống rồi thì ai lo chuyện chùa chiền? Sư nào là cái người có khả năng để mà tiếp nối cái công chuyện mà hòa thượng đang lo này? Ai sẽ là cái người có khả năng vì nào? Nói cái đó là vô ích. Ai thấy sư cả để mà điều khiển cái chùa cũng rất vô ích. Sư nói vô ích là sao này? Là tại vì quý vị thấy ở bên thiền viện Sửu Minh đó, những cái năm mà sư mới qua đầu là hòa thượng là cái người lớn nhất. Và cái chuyện mà cái công hạnh của hòa thượng là không có ai là có thể là kêu bàn cãi được nữa. Mà mình thấy trong chùa nó vẫn xảy ra rất là nhiều cái khó khăn. Rồi hòa thượng sẽ từ từ giải quyết. Cái gì mà làm được thì làm và giải quyết. Khuyên lơn, tìm đủ mọi cách để làm cho câu chuyện nó êm đẹp, giải quyết được của thiền viện. Cái gì mà cần làm mà phải cứng rắn là cứng rắn. Đấy là người rất là trí tuệ. Rồi người ta hỏi, khi mà hòa thượng mà nằm xuống rồi đó, ai lo thiền viện? Hòa thượng nói một câu, các ông lớn rồi, các ông biết làm thế nào cho tôi, không có chỉ cho các ông là phải làm cái gì sau khi tôi chết. Tại vì sư hỏi thầy của sư đó, khi mà hòa thượng mất rồi đó, năm 2002 khi hòa thượng mất, sư qua sư gặp thầy của sư là thiền sư Tây Dịnh Đi Gia, sư hỏi vậy cho hòa thượng trước khi mất có dặn để lại cái cơ sở này cho ai không, người nào sẽ kế thừa hòa thượng? Thầy nói không, hòa thượng làm thinh, không nói năng gì hết. Hòa thượng chỉ nói rằng là quý vị lớn rồi, tức là vị trụ trì, vị phó trụ trì là tất cả những người mà tôi làm bàn giao công việc, khi mà tôi chết thì quý vị biết phải xử lý vấn đề như thế nào. Và đúng như thế là sau khi một thời gian mà khi mà hòa thượng nằm xuống rồi, biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra. Nhưng mà rồi cuối cùng nó thiền viện nó cũng phải chuyển hướng theo một cái kiểu nào đó thôi. Bây giờ cái vị mà trụ trì là một cái vị chuyên về pháp học, ngày này cũng có đức tin để pháp hành, nhưng mà mình thấy bắt đầu thiền viện nó chuyển qua một hướng khác rồi. Vậy thì mình lo làm gì, phải vậy không? Khi mà cái vị trụ trì này tới rồi đó, ngài ra một cái lệnh là tất cả chư tăng ngoại quốc không được tới thiền viện Sửu Minh để nhập hạ nữa, là sư bực bội lắm. Sư lên sư gặp thầy của sư, sư nói rằng ngày này sao mà ngài nói một câu gì kỳ vậy? Cái tháng nhập hạ là cái tháng rất là linh thiêng, phải để cho các sư lại đây tu tập chứ. Nhưng mà mình đâu có biết rằng là bên trong ngài cũng thấy rằng là hễ mà để chư tăng ngoại quốc tới rất là nhiều như vậy, mà chư tăng ở trong chùa không biết tiếng Anh, không biết xử lý như thế nào, thì có những cái vấn đề nó rất là khó khăn, rất là phức tạp nó xảy ra. Vì ngài muốn chẳng không cho là các sư ngoại quốc tới, nhất là mùa an cư nhập hạ rất là đông. Thì sư lúc bấy giờ đó, sư lên sư gặp thầy của sư, sư nói rằng là hồi xưa hòa thượng Sửu Minh còn sống á, ngài nói rằng là cái thiền viện này này là những cái bước đầu tiên á, rất cần, rất được sự hỗ trợ rất nhiều của Phật tử Việt Nam. Vậy các bạn phải nhớ nói với người Việt Nam á, sư nghe rõ mà, thiền viện này là thiền viện của người Việt Nam. Khi mà anh chị em cần có nhu cầu tu tập cứ lại đây đi, đây là thiền viện của quý vị. Thì sư lặp lại cái câu đó cho thầy của sư nghe, và sư nói rằng là sư muốn ông đi với sư lên nhắc nhở cái vị trụ trì mới rằng là đã có một cái sự cam kết như vậy với nhóm của Việt Nam. Nhưng mà quý vị biết sao không, sư về ngồi thiền một giờ là sư tự nhiên sư đổi ý, sư không muốn đi nữa. Là tại vì sao? Bây giờ hòa thượng Sửu Minh là cái chuyện đã qua rồi, phải không? Bây giờ hòa thượng này mới mà, ngài muốn làm cái gì là ý của ngài thôi à. Hồi trước ngài Sửu Minh ở thì ngài hứa, còn ngài này ngài có biết gì đâu mà ngài hứa. Vì vậy thôi sống trong hiện tại là yên. Câu chuyện rồi mọi chuyện nó cũng sẽ yên à, bằng cách này hay cách khác. Sư muốn kể thêm một cái câu chuyện nữa cũng liên quan tới chuyện trụ trì đó quý vị, mà không biết quý vị có thích nghe không. Nếu mà quý vị không thích nghe thôi sư đi chuyển qua chuyện khác. Ông trụ trì mà bỏ đi lấy vợ quý vị, có thích nghe không mà cười? Có hả? Thiệt, sư nói cái chuyện này mà sư bây giờ mỗi lần mà sư nhớ sư cũng ớn rồi, chẳng phải chơi. Sư đi qua bên Mã Lai đó cái gì, sau khi mà tu tập một thời gian Miến Điện rồi, sư có một người bạn người Mã Lai, sư đưa ra tên là Visuddhacara, ông viết rất nhiều sách. Ông mới nói rằng là đó, chúng tôi có một cái chỗ tên là MBMC, gọi là Trung tâm Thiền Tập Malaysian Buddhist Meditation Center, tức là trung tâm thiền tập của người Mã Lai, và là tập về những cái pháp hành của Đức Phật đó. Nói chung là một cái chùa Phật pháp thôi, một chùa Phật giáo. Đó thì ông giới thiệu sư qua bên đó, thì sư qua sẽ thấy một cái cơ sở rất là lớn quý vị. Cái nó 3 tầng, mỗi cái tầng nó lớn cũng chắc 1.5 cấp cái này, nó 3 tầng luôn. Thì người ta sắp xếp là cái tầng dưới để mà tổ chức các cuộc lễ, vì đất nó hơi chật, thành ra các cuộc lễ là tổ chức ở dưới. Cái phần giữa đó là để cho thiền sinh nam và nữ ngồi thiền. Rồi phần trên hết là hình như là làm cái sima cho mấy cái giới, để mỗi cái dịp là chư tăng lên trên đó, chư tăng hành làm lễ trên đó. Rồi cái sư hỏi vậy cho cái thiền viện này là của ai lập ra, thì bạn của sư mới nói rằng là cái thiền viện này là có một cái vị người Thái, ngài là cái người khởi động tạo dựng nên cái thiền viện này. Rồi sư nói sao mà tôi tới đây tôi đâu có thấy cái ngài đó là ngài Thái đâu. Nói thôi đừng ngài nữa, bây giờ ông rồi. Nói sao vậy? Bây giờ bỏ đi ra lấy vợ. Cái sư hỏi sao mà ngộ vậy, thì sư mới kể rằng là trong khi mà cái chỗ này hồi trước là một cái đống bùn, rồi Phật tử Mã Lai đó mới nghe sư từ bên Thái Lan qua đó, mới là khoan hỷ với sư, mới là mua cái miếng đất đó. Và sư hứa rằng là nếu mà Phật tử mua được miếng đất đó thì sư sẽ dùng cái khả năng của sư để sư lập ra một cái thiền viện đó. Thì tất cả mọi người xúm lại làm, đây là một cái thiền viện đầu tiên mà của Phật giáo Nguyên Thủy mà tại Mã Lai. Người ta hăng hái ghê lắm, ta bỏ hết công sức ta làm 1 tầng 2 tầng 3 tầng, làm một cái cơ sở rất là đồ sộ. Tới khi mà cái cơ sở mà thành hình rồi á, là ngài là trở thành là vị viện chủ ở đó, ta lũng phó, ta gọi là lũng phó là viện chủ rồi đó. Cái không biết sao mà ông gặp một cái cô đó cũng người Mã Lai mà làm việc bên Thái Lan đó. Hai người vừa biết tiếng Thái mà biết tiếng, tại vì ông biết tiếng, không có biết tiếng Anh nhiều, mà tiếng Mã Lai ông cũng biết, mà ông nhờ cô này thông dịch tiếng Thái. Cô này đi người Mã Lai mà làm việc bên Thái. Rồi hai người cũng là cấp tầng nữa. Ở trong này nó có một cái sự cái đi tới đi lui, cuối cùng ông chạy theo cổ ông qua bên Thái Lan về Bangkok mà ở. Bỏ thiền viện. Thì sư và bạn sư nói khi mà ngài lũng phó mà ngài bỏ, ta biết là ngài đi qua bên Bangkok mà đi theo rồi đó, ngài bỏ rồi đó. Trời ơi nó khổ kinh hoàng. Phật tử lúc bây giờ mất đức tin, không biết làm cái gì, rất là khó khăn. Đây là sư nói ví dụ chẳng hạn, mình tưởng tượng đây có một sáng đẹp trời nào đó mình nghe sư cả mình đi lấy vợ rồi tính sao hết quý vị. Đó là sư nói vậy thôi. Trời ơi nó bàng hoàng phải không quý vị? Nó giữ cho làm sao đây? Rồi cũng muốn nghe tiếp không? Ông đi rồi thôi, nói nghe tiếp làm chi nữa. Mà đây mình thấy câu chuyện nó chuyển này. Khi mà ngài bỏ ngài đi mà lập gia đình rồi đó, mà thật ra là cũng không lập gia đình nữa. Khi mà đi qua mà gặp cái cô đó đó, bạn bè của cô hỏi là ai mà ở lại trong nhà cô vậy? Cô nói ông này là ông làm vườn. Trời là ác đức vậy ra sao? Đang hành một cái trụ trì như lớn như tự nhiên xuống trở thành ông làm vườn. Rồi rồi quý vị biết sao không? Khi mà đăng như vậy đó, thì Phật tử ở đó đó mới là nghe nói rằng bên Miến Điện Có rất nhiều vị mà thiền sư mà có khả năng tu tập là vậy đó. Người ta biết bắt đầu người ta gửi người qua bên đó, một phần là để coi thì cái tình hình như thế nào, đồng thời mà nếu được thì trong 1 năm 2 năm nữa thì là tạm thời mình ráng mình ổn định cái chỗ đó đi, rồi chờ đợi mời các vị đó về. Thì các cái vị mà đi học, đi qua trung tâm Mahasi để học cái pháp hành cũng là Vipassana mà niệm thân á, trong đó có những cái người học cùng thời kỳ với Ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Bởi vì khi sư qua bên đó là có mấy cái anh nói, mấy cái anh mà lớn hơn sư là cũng 9-10 tuổi, anh nói rằng là Hòa Thượng thầy của sư là của sư là tôi biết mà. Thì khi mà qua học bên đó một thời gian rồi đó, là bây giờ người ta mới mời các vị bên đó về. Thì cái chùa ở Mã Lai lúc đầu dựng nên chỉ là một cái chỗ, một cái cơ sở của cộng đồng mà thôi, để cho tất cả mọi người lại cúng bái, rồi lâu lâu mới tổ chức một khóa thiền vậy. Nhưng mà tại vì đây là một cái chùa nguyên thủy đầu tiên, do đó những người Phật tử nào mà có đức tin với cái đạo Nam Tông thì người ta rất là thích. Nhưng mà quý vị biết không, từ vì cái chuyện mà cái ngài mà trụ trì nó bỏ mà đi lấy lập gia đình đó, tự nhiên người ta mới nhờ tới một cái chuyện chỗ khác, đó là các bên Miến Điện. Từ đó nó trở thành một cái trung tâm thiền định dạy về pháp thân rất là nổi tiếng. Tất cả những người nào mà đi tu tập ở bên Miến Điện là họ nói rằng là nếu mà muốn mà thư giãn, mà muốn điều kiện cho tốt thì qua bên Mã Lai đi. Bởi vì các vị mà thiền sư là cũng do chúng tôi từ bên Miến Điện gửi qua bên đó tu tập. Và cái chỗ đó nó trở thành cái chỗ mà tất cả mọi người ai cũng biết là một cái trung tâm thiền rất là tốt. Như vậy thì có phải Phật pháp nó vận hành không? Mình lo chi vậy? Lo cũng đâu có được. Quý vị đặt ở cái vị trí của một cái người Phật tử Mã Lai, mà lúc khi mà mình nghe cái vị trụ trì mình bỏ đi mà lấy vợ rồi, thì quý vị thấy là khổ biết bao nhiêu. Nếu mà quý vị hiểu rằng tất cả đều vận hành theo những cái luật nhân quả nghiệp báo, để yên nó đi, Phật pháp sẽ giải quyết cái vấn đề. Vấn đề là mình có ráng mình tu không này. Vì nhờ các cái vị ở từ Mã Lai người ta gửi qua bên đó, họ rất là tu tập rất là tốt, và họ được tiếp cận các vị thiền sư giỏi, do đó họ mới mời các vị thiền sư và các ngài đồng ý về dạy thiền bên Mã Lai, thì mới trở thành một cái trung tâm nổi tiếng. Như vậy thì mình cứ ra mình tu tập đi. Khi một cái câu chuyện xảy ra rồi, làm thinh, đừng có khủng hoảng, đừng có làm cái gì hết trơn, để yên cho Phật pháp vận hành. Mình người tu, mình tu tốt, tự nhiên nó vận hành cũng sẽ tốt mà thôi. Thôi đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.